Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 19 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.
Dự báo chiều nay, bão số 5 sẽ ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị truy tố trong vụ khai thác quặng apatit trái phép.
Quốc tế lên án vụ tấn công nhằm vào bệnh viện ở dải Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 973 về việc tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, nhất là mưa lũ, áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, nhất là những người yếu thế, học sinh.
Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiên quyết tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, nhất là các hộ dân tại khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các vùng bị ngập lũ, vùng có nguy cơ bị chia cắt kéo dài, kịp thời tổ chức cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn, hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ phải sơ tán, hộ ở nơi bị ngập sâu, không được để người dân bị đói, rét.
Về diễn biến của bão số 5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão ở trên vịnh Bắc Bộ, cường độ bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão không tiến vào đất liền mà đi chậm lại do tương tác với không khí lạnh. Từ đêm nay 19 tháng 10 đến đêm 21 tháng 10, ở vùng ven biển, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động chỉ đạo Ủy ban Nhân dân với 3 chủ tịch xã, gồm xã Tân Xã, Thạch Hòa và Bình Yên, để tập trung xử lý các chung cư mini, nhà ở xây sai phép. Thời gian tạm đình chỉ là từ nay đến hết tháng 12/2023. Trong thời gian tạm đình chỉ, ba vị này phải giải quyết, xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn. Hiện ba xã Tân Xã, Thạch Hòa, Bình Yên có 30 công trình sai phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc vi phạm phòng cháy.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can, trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Các bị can bị truy tố về tội rửa tiền, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can khác ngoài cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh gồm Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Mai Đình Định, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công Thương, Ngô Đức Hoàng, chuyên viên phòng kế hoạch tài chính Cục Địa chất Việt Nam, Lê Ngọc Dương, nguyên trưởng phòng quản lý khoáng sản, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, thành phố Nha Trang. 4 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Chí Thắng, Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, tính đến ngày 16 tháng 10, hơn 9.000 vé tàu tập thể được đăng ký mua. Trong đó, hơn 1.700 vé đã thanh toán thành công. Vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 sẽ tiếp tục được mở bán rộng rãi từ 8 giờ ngày 20 tháng 10 tại các nhà ga, qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé.
Trong ngày 18 tháng 10, hàng ngàn mét khối nước sạch đã được điều tiết về bể chứa của trạm cấp nước trong khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội, để nhanh chóng giải cơn khát nước sạch kéo dài của hàng ngàn cư dân. Tính từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 18 tháng 10 đã được 1.200 mét khối. Nguồn nước sạch sông Đuống sẽ được đưa vào bể chứa thuộc trạm cấp nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà trong khu đô thị Thanh Hà, rồi từ đó dùng bơm tăng áp điều phối nước cho các tòa nhà.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. trong bối cảnh lo ngại các cuộc tấn công đáp trả xảy ra sau vụ không kích vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi. Chính quyền Israel khuyến cáo công dân nước này lập tức rời Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 18 tháng 10, một người phát ngôn lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận khuyến cáo đi lại tới Thổ Nhĩ Kỳ của Hội đồng An ninh Quốc gia đã được nâng lên mức 4, mức cao nhất. Cơ quan này thông báo cuối ngày 17 tháng 10 rằng tất cả người Israel đang sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ phải rời nước này trong thời gian sớm nhất. Vụ không kích vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người. Phía Palestine cáo buộc Israel đã không kích bệnh viện, trong khi quân đội Israel dẫn thông tin tình báo nói rằng phong trào Jihad Hồi giáo Palestine đã bắn nhầm rocket vào cơ sở y tế này.
Sau vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi ở dải Gaza, giá dầu thô ngày 18 tháng 10 đã tăng vọt trong bối cảnh gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực do leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tại châu Á, giá dầu Brent tăng 1,55 đô la Mỹ lên 91,45 đô la Mỹ trên một thùng vào lúc 15 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng hơn 2 đô la Mỹ lên 88,32 đô la Mỹ trên một thùng. Trong các giao dịch trước đó, giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đã tăng hơn 2 đô la Mỹ, chạm mức cao nhất trong 2 tuần qua. Việc tăng giá là do các hãng đều tính đến chi phí rủi ro trong trường hợp xung đột lan rộng ra khu vực, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thời gian tới.
Ngày 18 tháng 10, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo tình hình tại dải Gaza đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát sau vụ nổ tại một bệnh viện khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh các bên cần chấm dứt ngay hành vi bạo lực, cảnh báo cứ mỗi giây hàng viện trợ chậm đến lại có thêm một người thiệt mạng. Ông nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tiếp cận để cung cấp nhu yếu phẩm cứu sống người dân Palestine.
Cùng ngày, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi ở dải Gaza, khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng. Phái đoàn thường trực của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đăng lên tài khoản xã hội rằng sau vụ tấn công vào bệnh viện ở dải Gaza, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga đã triệu tập một hội nghị khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để thảo luận về tình hình ở Palestine. Brazil, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, cũng đưa ra tuyên bố khẳng định có cuộc họp nhưng chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra.
Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến công du tới Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Lavrov có các cuộc gặp với giới chức cấp cao Triều Tiên, thảo luận một loạt vấn đề quan hệ song phương và vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
Tiếp nối bản tin sáng nay là các tin tức thể thao. UEFA đã xác định 9 đội tuyển tham dự vòng chung kết Euro 2024 là Mỹ, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Anh và Đức. Vòng loại Euro 2024 sẽ kết thúc sau 2 lượt trận hạ màn vào tháng 11 tới. Vòng playoff tranh vé vớt sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Vào ngày 2 tháng 12 tới, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng tại Hamburg, Đức.
Neymar đã dính chấn thương nặng và phải rời sân ở trận đấu với Uruguay thuộc vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo của Al Hilal bị nghi ngờ dính chấn thương dây chằng chéo trước. Nếu phải phẫu thuật, Neymar có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng.
Chấn thương của Andy Robertson ở trận đấu với Tây Ban Nha thuộc vòng loại Euro 2024 vừa qua khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp rất lo ngại. Theo truyền thông Anh, Liverpool lo ngại hậu vệ người Scotland sẽ phải phẫu thuật vì bị trật khớp vai.
Atletico Madrid cùng Diego Simeone đang trong những cuộc đàm phán để gia hạn hợp đồng. Giao kèo giữa huấn luyện viên người Argentina và Lodroy Blancos còn thời hạn đến hết mùa giải này. Theo nhật báo Catalan, Simeone sẽ không rời đi vào năm tới, nhưng người đại diện của ông đã liên hệ với các đội bóng Ả Rập Xê Út về khả năng chiến lược gia này chuyển đến quốc gia vùng vịnh vào năm 2025.
Sau khi mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận Spurs Liverpool tại vòng 7 Premier League, trọng tài VAR Darren Allen và trợ lý VAR Cook đã bị đình chỉ khỏi việc điều khiển trận đấu ở vòng 8. Theo Sky Sports, liên đoàn trọng tài Anh đã cho phép hai trọng tài này trở lại công việc ở vòng 9. Hiện chưa rõ Allen và Cook sẽ phụ trách các trận đấu nào.
Theo Sport Tây Ban Nha, Blaugrana sẵn sàng trao cho De Jong một bản hợp đồng mới đặc biệt. Theo đó, họ đề nghị cựu sao Ajax ký giao kèo dài hạn cho tới khi anh quyết định kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số. Nếu De Jong chấp thuận, đây sẽ là bản hợp đồng chưa từng có trong lịch sử sân Nou Camp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, hôm nay, phần phía Bắc của miền Trung là vùng Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa tiếp tục có mưa nhiều. Tuy nhiên, càng về trưa và chiều thì vùng mưa vừa mưa to càng có xu hướng dịch dần lên phía Bắc là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Riêng một số nơi ở khu vực ven biển sẽ có mưa rất to trên 100mm. Từ đêm nay trở đi, khu vực Quảng Bình trở xuống đến Thừa Thiên Huế mưa sẽ giảm nhanh. Đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay mưa sẽ dứt và trời có nắng trở lại. Thời tiết cũng đang có xu hướng chuyển tốt hơn ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo trong sáng và trưa hôm nay, người dân ở hai khu vực này sẽ có được thời tiết tạnh giáo, có nắng. Nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên vì thế sẽ tăng lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Sau đó đến chiều và tối thì có mưa rào và dông rải rác trở lại nhưng ít khả năng mưa lớn. Trở ra với Bắc Bộ, lúc này ở khu vực phía đông bắc của Bắc Bộ đã chuyển mây nhiều, có nơi có mưa, mưa rào nhẹ. Dự báo trong ngày hôm nay, phía đông bắc bộ chiều tối và đêm ở khu vực ven biển có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ giảm còn 28 đến 30 độ, còn ở khu vực phía tây bắc bộ vẫn có nắng nhẹ, nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Dự báo từ chiều mai, đông bắc bộ trời sẽ chuyển lạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.